nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất: buông bỏ chấp trước và đề cao tầng thứ tu luyện. Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Đã hơn nửa năm kể từ khi lưỡi của tôi trở nên cứng như đá và thỉnh thoảng miệng tôi không tạo ra được nước bọt. Buổi sáng khi thức dậy, lưỡi của tôi bị dính vào vòm miệng và tôi phải dùng tay để đẩy nó và đợi cho đến khi miệng tôi có nước bọt thì tôi mới có thể ăn uống hay nói chuyện được. 1. Bệnh về lưỡi ngày càng nặng. Tôi biết chắc hẳn mình có vấn đề liên quan đến tu khẩu. Việc hướng nội đã giúp tôi tìm ra nhiều chấp trước, chẳng hạn lời nói của tôi không phù hợp với Pháp, nói chuyện phiếm về đồng tu, có tâm hiển thị và không sẵn lòng lắng nghe góp ý. Tôi cũng không làm tốt việc giảng thanh chân tướng. Tôi liên tục học Pháp liên quan đến vấn đề tu khẩu và phát hiện ra nhiều chấp trước của mình. Tôi cố gắng loại bỏ đi từng cái một, nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Tôi đọc nhiều bài viết về cách các đồng tu hướng nội tìm ra chấp trước, loại bỏ chúng, sau đó bất kể trở ngại nào mà họ đối mặt cũng đều được hóa giải. Nhưng tôi vẫn phải đối diện với khó khăn và bất hòa. Thời gian trôi qua và cái lưỡi đã trở nên cứng đến mức có thể làm trầy xước môi của tôi. Mỗi khi tôi nói chuyện, môi trên sẽ dính vào hàm răng và không tách ra, khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. 2. Tìm ra chấp trước vào bản ngã. Vào một buổi sáng, tôi gọi chồng ra ăn sáng, nhưng anh ấy đã nổi cáu vì còn đang mãi chơi game trên điện thoại di động. Tôi nổi giận và cãi nhau với anh ấy đến khi anh bỏ đi làm. Ngay sau khi anh ấy đi khỏi, tôi biết mình đã sai. Tôi quỳ trước pháp tượng của sư phụ, khóc và hứa sẽ không cãi nhau với chồng nữa. Tôi nhớ lại việc chồng tôi đã ủng hộ tôi tu luyện như thế nào. Khi tôi bị cảnh sát bắt giữ, anh ấy đã đi theo tôi đến đồn cảnh sát và nói với họ về Đại Pháp. Gia đình anh ấy muốn anh ấy ly hôn tôi, vì thế anh bảo tôi nên kiệm lời khi ở bên gia đình chồng. Bởi vì tôi mà anh ấy đã phải chịu đựng nhiều. Càng nghĩ về chuyện này, tôi càng thấy mình thật sai. Trong Hồng Ngâm Ba, sư phụ đã giảng, thùy thị thùy phi, tu luyện nhân, tự trảo quá, các chủng nhân tâm khứ đích đa, đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc, đối đích thị đa, thác đích thị ngã, tranh thầm ma, tạm dịch, ai thị ai phi, ai đúng ai sai, người tu luyện tự tìm lỗi, các loại nhân tâm phải bỏ nhiều. Quan ải lớn nhỏ chớ sớt lại, cái đúng là họ, cái sai là mình, còn tranh gì nữa. Khi chồng tôi về nhà vào tối hôm đó, tôi nói là lỗi của em đã mất bình tĩnh vào sáng nay. Em biết anh chán nản, nhưng anh nên đổ lỗi cho Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính hắn ta đã là kẻ phát động cuộc bức hại các học viên. Tất cả học viên chúng em cần phải đệ đơn kiện hắn. Tôi tiếp tục nói, em biết cảnh sát đã chạy xe đến nơi anh làm việc, khiến cho mọi người nghĩ rằng có lẽ anh đã làm điều gì sai. Anh có thể giải thích cho họ hiểu điều đó bởi vì vợ anh đã đệ đơn kiện Giang. Anh không có gì phải sợ cả. Sau khi nghe điều này, chồng tôi đã cảm thấy đỡ hơn. Tôi cũng giải thích tại sao tôi kiện Giang, và đề nghị chồng và con tôi cũng làm đơn kiện hắn. Chồng tôi đồng ý nhưng vẫn không vui vì tôi đã không báo trước với anh việc này. Việc tôi kiện Giang Trạch Dân đã gây áp lực lớn cho chồng tôi. Mặc dù điều này giúp tôi đề cao tâm tính, nhưng tôi đã không nghĩ tới gia đình mình trước khi làm như vậy. Bây giờ thì tôi ngộ ra rằng những lời nói khó nghe của chồng và con đối với tôi chính là tấm gương phản chiếu những lời khó nghe mà tôi đã nói với người khác. Trước đây, khi nói chuyện với bất cứ ai, hễ người nào đó có quan điểm khác với tôi, thì tôi sẽ phản biện và cố chứng tỏ rằng mình đúng. Trong tâm, tôi đang bảo vệ bản thân và những gì tôi nói sau cùng đều là những từ không tốt đẹp gì cả. Bây giờ tôi nhận ra chấp trước lớn nhất của chính mình là chấp trước vào bản ngã. 3. Vượt qua. Sau khi tìm thấy chấp trước vào bản ngã, ngay lập tức tôi cảm thấy nước bọt tích tụ trong miệng và cái lưỡi của tôi đã có thể chuyển động trở lại. Tôi rất mừng, bởi đây là lần đầu tiên tôi hướng nội mà dẫn đến sự cải thiện trong trạng thái tu luyện của mình. Trước đây khi gặp quan nghiệp bệnh, mặc dù tôi hướng nội, nhưng vẫn có tâm dựa vào sư phụ và pháp để giải quyết vấn đề. Lần này, tôi đã vượt qua được bởi đã thực sự hướng nội tìm. Sư phụ giảng, hễ tâm tính chưa vị đề cao, thì thân thể chưa vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn. Hễ tâm tính chưa vị đề cao lên, thì vật chất của thân thể chưa vị bảo đảm sẽ biến đổi. Trích, chuyển pháp luân. Kể từ ngày đó, tôi dùng các nguyên lý của pháp để xác định những chấp trước của mình. Tôi đối xử tốt với chồng và con, và theo thời gian, họ đã đáp trả lại. Tôi cũng thay đổi cách ứng xử của mình với mẹ chồng và em chồng, bởi trước đây tôi đã ôm giữ tâm oán hận với họ. Họ đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, và giờ thì chúng tôi sống với nhau rất hòa ái. Sư phụ giảng, gặp phải vấn đề, nhất định phải hướng nội mà tìm. Khi nãy tôi vừa giảng, không phải vì người khác đối xử với chư vị như thế nào, mà là vì chỗ này của chư vị chưa đúng. Nếu chư vị nói toàn bộ thiên thể đều rất thuận, chỗ này của chư vị có gì đó không đúng, chính là ở chỗ này của chư vị có vấn đề bướng bỉnh, là chư vị với người khác có gì đó không đúng. Khi chư vị tìm nguyên nhân ở bản thân chư vị, xoay chuyển vấn đề lại, thì nó liền đúng rồi, nó đã bình phục rồi, mọi người lại hòa ái với chư vị. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu, năm 1998. Khi đối diện với người khác, tôi không còn khăng khăng cho rằng mình đúng nữa, mà dùng các tiêu chuẩn của pháp để các mối quan hệ trở nên hài hòa, gắn kết hơn. Bài chia sẻ thứ hai. Khi ma nạn đến, niệm đầu tiên là rất quan trọng. Bài viết của đệ tử Đài Pháp tại An Huy. Tôi là đệ tử Đài Pháp, bắt đầu tu luyện năm 1997, hiện giờ đang tuổi trung niên. Từ những bài viết giao lưu chia sẻ trên Minh Huệ Net, tôi thấy những đồng tu vượt qua nghiệp bệnh vẫn không ít. Có đồng tu địa phương chúng tôi do không vượt qua được qua nghiệp bệnh mà đã qua đời. Cũng có người nằm bệnh viện làm phẫu thuật, cũng có người bị giả tướng triệu chứng tắc nghẽn mạch máu não. Cuối cùng đã đi con đường cựu thế lực an bài. Vì thế tôi cảm thấy thật sự tiếc nuối, xót xa cho đồng tu. Từ năm ngoái đến nay, cá nhân tôi cũng đã trải qua quan nạn hai lần về phương diện nghiệp bệnh, muốn viết ra để cùng đồng tu giao lưu. Vào một buổi chiều mùa thu năm 2016, thời gian cụ thể tôi quên rồi, sau khi học pháp xong chuẩn bị làm cơm, con trai tôi cũng là đệ tử Đài Pháp, đưa cho tôi một túi thịt cá đã làm sẵn, bảo tôi nếm thử, là mua từ trên mạng. Sau khi ăn, tôi đã cảm thấy không đúng vị, lúc đó cũng không để ý lắm. Đột nhiên tôi bị nôn thốc nôn tháo, thức ăn ăn vào phun vọt ra như suối, trong chốc lát đã nôn ra hết sạch, còn không kịp đi vào nhà vệ sinh để nôn nữa, nôn ra khắp cả giường, cả mặt đất, toàn là mùi tanh. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt, thì lại tiếp tục một trận nôn mửa nữa. bị một thời gian rất lâu mới ổn trở lại. Mặc dù nói một cách nghiêm khắc, chuyện này cũng không đáng kể là nghiệp bệnh gì, nhưng triệu chứng đến một cách đột ngột mãnh liệt như vậy khiến tôi cảm thấy giống như toàn thân đều sụp đổ vậy, toàn thân vô lực, vận động một chút là muốn nôn, nôn mấy lần liền, cơm sáng và cơm trưa hầu như đều nôn ra cả. Sau khi nôn xong, tôi lại tiếp tục nôn khan, nôn đến mức đầu não trướng lên, lồng ngực đau và sưng lên, thở còn khó. Sau đó bản thân phải nằm trên giường. Sau khi nằm trên giường, từng đoạn pháp của sư phụ tiến nhập vào não tôi. Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế, mà là ở hành vi là làm được thế, thì sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị. Trích giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Bất kể là khó chịu đến mức nào, thì trong đầu cũng không động một niệm tư duy phụ diện nào, trong tư tưởng không có một chút khái niệm bệnh nào, đây đều là giả tướng, trong đầu toàn là pháp của sư phụ. Nàng nhẫn, năng nhẫn, nàng hành, năng hành, trích chuyển pháp luân. Tôi nghĩ mình không thể nằm trên giường, như vậy chẳng phải là coi bản thân mình là bệnh nhân, nằm ở đó dưỡng bệnh sao? Một chút khó chịu này có đáng là gì? Mình chẳng phải là đang an giật mà nằm đó coi mình thành người bệnh sao? Mình phải ngồi dậy, nên làm gì thì làm nấy. Thực sự làm được là trong tư tưởng phủ định nó, đồng thời trên hành vi cũng không thừa nhận nó. Thế là mạnh mẽ chống tay dậy, hai con trai cũng khuyên tôi ngồi dậy. Nhưng ngay lập tức lại nôn, lúc này trong bụng đã không còn gì để nôn nữa rồi. Chỉ nôn ra một ít đờm màu vàng nhạt, trông giống như nước vậy, lại nôn tiếp thì ngay cả mấy thứ này cũng không còn nữa, chỉ nôn khan, hết sức khó chịu. Lúc đó cảm thấy dường như sức chịu đựng của thân thể đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi, tôi có chút chịu không được, lập tức lại nằm lên giường. Sau khi nằm xuống lại có một đoạn pháp nữa của sư phụ xuất hiện trong đầu tôi. Người tu luyện giảng là chính niệm. Khi chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và pháp lý ở tầng thấp khống chế. Trích giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles năm 2006. Tôi nghĩ không thể bị những giả tướng này làm cho mê, nằm trên giường thì chẳng phải thừa nhận đây là bệnh sao? Tôi lại chống tay mạnh mẽ ngồi dậy, vào bếp bắt đầu nấu cơm. Làm cơm được một lúc thì cái khó chịu lại đến, lại ngồi xuống ghế nghỉ một lúc. Lúc đó con trai nhỏ của tôi cũng là đệ tử Đài Pháp đến và nói với tôi: "Mẹ, mẹ đừng ngồi đó mà cảm thụ nó, con đi lấy sách cho mẹ đọc." Con trai nhỏ của tôi đi lấy một cuốn kinh sách của sư phụ, tôi ở trong nhà bếp, học một lúc, không biết sao mà lúc đó thân thể trở nên nhẹ nhàng, không sao cả. Sau khi nấu cơm xong, phát chính niệm lúc 6 giờ tối, phát chính niệm xong lại có thể ăn cơm tối bình thường, triệu chứng bệnh đã hoàn toàn biến mất, khỏe trở lại một cách thật sự triệt để, sạch sẽ. Tôi nghĩ nếu không có sự từ bi bảo hộ của sư phụ, không có sự siêu thường của Đại Pháp, thì tôi không thể khỏe lại nhanh như vậy được. Còn có một lần là vào một ngày tháng 6 năm ngoái, tôi phát chính niệm lúc nửa đêm xong thì nằm xuống ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, đột nhiên đầu gối chân trái của tôi dường như bị điện giật vậy, vô cùng đau, giật một cái đau sang cả chân. Tôi đang nằm mộng mà bị đau quá phải dậy ngay. Tỉnh lại, tôi lập tức ngồi dậy, phát hiện không còn cảm giác đau nữa. Tôi không coi trọng lắm, lại ngủ tiếp. Lại không biết ngủ được bao lâu nữa, luồng điện cao áp ấy lại một lần nữa đánh đến, lại là nhắm vào chân trái của tôi. Cứ như vậy, một đêm 3 lần, bị điện giật đến mấy lần, ngày càng đau. Lúc hơn 3 giờ sáng, chuông đồng hồ kêu, đến lúc luyện công sáng sớm rồi. Tôi ngồi dậy trước tiên luyện bài công pháp thứ 5, vừa mới xếp bằng chân thì lại một trận đau ác liệt nữa, đau đến mức chỉ thiếu chút nữa là tự động buông xuống. Lúc đó tôi nhanh chóng cầu sư phụ, lại mỗi lúc một giống bị điện giật vậy, đau thêm hai lần nữa, tiếp đó thì không sao. Tôi luyện tiếp. Luyện xong bài công pháp thứ năm, lúc sắp xuống đất luyện tiếp bốn bài công pháp đầu thì trong tâm tôi cảm thấy sợ hãi, khiếp đảm. Trong tâm nghĩ, nếu là đứng luyện mà đột nhiên bị một trận đau như vậy thì mình chẳng phải ngã sao? Trong tâm có chút do dự, nhưng lại nghĩ, cách nghĩ đó của mình không đúng, như vậy chẳng phải là trúng mưu của tà ác rồi sao? Cũng bằng với nhận ca nhiễu, bức hại mà tà ác cưỡng chế lên tôi. Lúc đó tôi đột nhiên nhớ đến một câu mà sư phụ giảng. Chư vị bước ra rồi vứt bỏ nó, lập tức cảnh giới thay đổi rồi. Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 1999. Nghĩ đến câu này mà sư phụ giảng, tôi lập tức không còn tâm sợ hãi nữa, luyện không bình thường, không có việc gì cả. Sư phụ cũng giảng, một niệm phân biệt giữa người và thần. Cái chư vị dấy lên là chính niệm, chư vị bảo rằng ấy là giả tướng, là cựu thế lực ca nhiễu. Mình tu đại pháp nhiều năm như thế, không thể xuất hiện tình huống này đâu. Chư vị thật sự phát từ nội tâm một niệm ấy, thì mọi thứ kia lập tức sẽ mất. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2010. Đại pháp thật sự là siêu thường thần kỳ. Sau đó tôi hướng nội tìm bản thân nguyên nhân đau chân trái một cách kỳ lạ đó, mới phát hiện là do bản thân mình có chút nổi giận. Hôm trước tôi đi xe đến nhà anh ba ở trong thôn, muốn đi xem anh ấy luyện công, động tác có đúng tiêu chuẩn không, có cần chỉnh sửa không. Đúng lúc tôi đang xem động tác luyện công của anh ấy, thì bé gái cháu nội 3 tuổi của anh tôi chạy từ bên ngoài vào, ôm chân anh ấy, vừa khóc vừa nói, ông ơi, ông đừng luyện nữa. Nói thế nào, nó cũng không nghe, tiếng khóc càng ngày càng lớn. Cứ thế, anh ba của tôi không cách nào luyện cho tôi xem được nữa, chỉ biết đưa cháu nó đi chơi. Lúc đó trên bề mặt thì tôi bình tĩnh, mà trong tâm rất tức giận. Trong tâm nghĩ, nếu đây là trẻ trong nhà tôi, không đánh cho nó một trận thì không được. Đồng thời tôi cũng có tâm oán hận với anh ba của tôi, trách anh ấy nuông chiều đứa cháu, không phân biệt được việc nào quan trọng, bị can nhiễu như vậy rồi cũng qua đi. Sau khi về nhà, cơn giận của tôi vẫn chưa hết. Tôi chia sẻ với hai con trai tôi, thì đã tìm ra vấn đề. Tôi có tâm oán hận, tức giận vẫn chưa bỏ. Sau khi tìm được chấp trước của bản thân mình, mới phát hiện ra rằng bản thân mình về phương diện này còn quá kém. Tu đại pháp cũng gần 20 năm rồi, làm sao lại đi tức giận với đứa bé 2-3 tuổi cơ chứ? Nhiều năm như vậy, trên con đường tu luyện này, đi qua từng quan từng nạn, chính là dựa vào chính niệm cường đại, tính sư tính pháp. Sư phụ ân cần dạy dỗ, các đồng tu giúp đỡ một cách vô tư, khiến cho bản thân tôi dựa vào ngộ được pháp lý mà làm được cũng không đến nỗi, vẫn luôn đang tu lên trên. Hiện giờ, tâm của tôi lại càng kiên định hơn nữa, cho dù là thời gian còn lại, dài ngắn thế nào, đều cần phải theo sát chính pháp của sư phụ đến cùng. Bài chia sẻ thứ ba, chân gãy phục hồi trong vòng 20 ngày. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tháng 11 năm ngoái, giống như bao ngày khác, khi vừa tan ca làm lúc 6 giờ chiều, tôi liền đạp xe như bay thẳng tới điểm làm tài liệu giảng chân tướng. Tầm 9 giờ tối thường là khoảng thời gian tốt nhất để phát tài liệu, bởi lúc này mọi người ra ngoài rất đông. Tôi mang theo một túi tài liệu to phát dọc đường. Khi đi đến một ngã tư, đột nhiên một chiếc xe hơi lao ra từ phía bên phải tôi và đâm vào bánh trước xe đạp, khiến cả người lẫn xe của tôi ngã bổ nhào. Bánh sau bên trái của chiếc xe hơi cán qua chân phải của tôi. Tôi từ từ đứng dậy và nói với lái xe, cháu chạy xe nhanh quá. Đèn xanh còn chưa có sáng mà cháu đã chạy rồi. Dì là người tu Pháp Luân Đại Pháp, nên không gây khó dễ cho cháu. Cháu hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi đưa cho cậu ấy vài tờ tài liệu chân tướng và nói, về nhà cháu hãy đọc số tài liệu này nhé, để hiểu về Đại Pháp. Minh bạch chân tướng. Thiện đãi Đại Pháp có thể có một tương lai tươi sáng. Người lái xe không ngừng nói, vâng vâng, cảm ơn gì. Tôi hai tay nắm chặt ki đông xe đạp, tiếp tục đi phát tài liệu chân tướng. Tôi khó có thể chạm chân phải xuống đất vì nó rất đau. Mất 2 giờ đồng hồ tôi mới về đến nhà, lúc đó đã là nửa đêm. Tôi gặp khó khăn khi tháo giày ra, vì chỉ cần kẻ chạm chân phải vào giày là đã đau đớn kinh khiếp. Chân phải của tôi sưng phù lên như một quả cà tím cỡ lớn. Tôi tính khi về nhà sẽ mau chóng luyện công để chân mau hồi phục, để tôi có thể tiếp tục chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi không gặp nhiều khó khăn khi luyện động công, bởi tôi có thể dồn phần lớn trọng lượng cơ thể sang chân trái. Nhưng khi luyện tĩnh công, tôi không sao vắt chân kiết già được, đau không chịu nổi. Tôi cố vài lần nhưng vẫn không chịu nổi cơn đau, lại tháo chân ra. Tôi quỳ gối trước ảnh sư phụ và nước mắt lăn dài trên má. Thưa sư phụ, con phải luyện được tĩnh công. Con cần sớm tốt lên. Làm sao con có thể chứng thực Đại Pháp trong bộ dạng này được? Xin sư phụ hãy gia trì cho con. Sau đó tôi lại tiếp tục xếp bằng. Thật thần kỳ, chân tôi không còn đau như trước nữa. Tôi cảm thấy Pháp Luân đang điều chỉnh chân tôi. Toàn thân tôi cảm thấy nhẹ bẫng và vô cùng thoải mái. Tôi đã hoàn thành luyện tĩnh công với sự giúp đỡ của sư phụ. Ngày hôm sau, khi tôi gọi điện cho cấp trên để xin nghỉ vài ngày vì đau chân, ông ấy bảo rằng tôi không thể nghỉ vì thiếu người làm. Mới đầu, tôi tức giận vì ông ấy quá máu lạnh, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng có thể là sư phụ muốn mượn lời nói của ông ấy để bảo tôi hãy đi ra ngoài chứng thực pháp. Ý niệm này vừa xuất ra, tôi liền dễ dàng đạp xe tới sở làm. Pháp Luân Đại Pháp thần kỳ và siêu thường biết bao. Tối hôm đó, em gái và em rể đến thăm tôi sau khi hay tin chân tôi bị thương và thấy rằng tôi không ghi lại số xe cũng như tên của người tài xế. Họ rất lo lắng cho tôi nên họ đưa tôi vào xe của họ và chở tôi đến chỗ xảy ra tai nạn. Họ muốn gọi cảnh sát và xem lại camera giám sát. Tôi bảo họ rằng đừng lo lắng về việc này và chúng tôi trở về nhà. 3 ngày sau vụ tai nạn đó, em trai bảo tôi rằng ngày mai chúng tôi phải tới bệnh viện. Khi tôi đang ở cơ quan, em trai tôi đến và đưa tôi đi viện. Cấp trên của tôi cũng nói, chân của cô có vẻ không ổn, không đi viện điều trị sao được. Sau khi làm xong thủ tục, tôi vào phòng khám. Bác sĩ vừa nhìn thấy chân tôi đã nói, chân chị bị sưng và chảy máu nhiều như vậy, nhìn là biết bị gãy xương rồi. Trước hết đi chụp X-quang đi. Kết quả cho thấy tôi bị gãy 2 xương và một xương bị rạn nứt. Bác sĩ muốn tôi nhập viện để bó bột, tôi từ chối và quay trở về làm việc. Sau khi tan tầm, tôi lại đến điểm làm tài liệu và mỗi ngày vẫn tiếp tục đi phát tài liệu chân tướng không để bị gián đoạn. Tôi không hề làm trị liệu gì và tiếp tục làm 3 việc. Được sư phụ bảo hộ và giúp đỡ, tôi nhanh chóng hồi phục. Với người thường thì xương gãy như vậy phải mất một thời gian dài để phục hồi, nhưng tôi là một người tu luyện và tôi có sư phụ từ bi bảo hộ. Cụ thế lực đã thất bại khi muốn bức hại và can nhiễu tôi. Tôi có thể duy trì việc in ấn và phát tài liệu chân tướng rất thuận lợi. Nhiều người nhìn thấy tôi đều nói, người ta đâm vào chị và làm chân chị bị thương, chị không đòi bồi thường dù chỉ một xu. Hiện tại, tìm đâu ra một người tốt như chị chứ? Tôi đáp, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi đều là những người thiện lương. Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt và nghĩ cho người khác. Một người chủ khách sạn trước đây không quan tâm tới tài liệu giảng chân tướng mà tôi đưa cho ông ấy. Thấy tôi không điều trị gì mà chân đau đã phục hồi một cách thần kỳ chỉ trong vòng 20 ngày nên bảo tôi. Tôi đã không nhận ra Pháp Luân Đại Pháp quá thần kỳ như vậy. Hãy cho tôi thêm tài liệu, tôi sẽ đọc chúng luôn bây giờ. Có không ít chủ tiệm ở hai bên đường họ xin tài liệu chân tướng của tôi và thậm chí cả cảnh sát mặc thường phục trên phố từng từ chối nhận tài liệu của tôi, nay cũng bắt đầu thích đọc tài liệu chân tướng. Tôi phát tài liệu chân tướng một cách đường đường chính chính, thấy chúng sinh hữu duyên quang minh, minh bạch chân tướng và được đắc cứu, trong tâm vui mừng khôn xiết. Tôi cũng hiểu rằng, chỉ có kiên tín đại pháp và sư phụ, chính niệm chính hành mới có thể vượt qua mọi quan nạn. Sư Tôn luôn luôn bảo hộ cho mỗi từng đệ tử của Ngài. Trên đây là một chút thể ngộ của bản thân, có gì thiếu sót, xin hãy từ bi chỉ ra. Bài chia sẻ thứ tư, 5 lần vượt qua khảo nghiệm sinh tử. Tôi là một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp 78 tuổi, sống tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Cát Lâm. Tôi từng là một Phật tử và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và từ đó kiên định không quay đầu. Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn đồng tu những trải nghiệm của tôi khi vượt quan sinh tử. 1. Bị thương uy hiếp sinh tử nhưng đã hồi phục sau 8 ngày. Ngày 17 tháng 8 năm 1999, trên đường đi từ chợ về nhà, tôi bị một chiếc xe máy chạy quá tốc độ đâm phải. Tôi chỉ nhớ rất ít về sự việc, tuy nhiên tôi nhớ mình bị hất lơ lửng trên không trung, thân thể được bao quanh bởi sự ấm áp và thoải mái mà không hề sợ hãi hay đau đớn. Rồi đột nhiên, tôi thấy mình bị chặn đường và trong chớp mắt, tôi cảm thấy mình rơi xuống đất. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Các đồng tu bảo tôi rằng tôi vừa bị tai nạn. Không thể cử động, tôi chỉ nói với họ một câu. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ không bắt người gây tai nạn phải bồi thường. Trong lúc các bác sĩ nỗ lực cứu mạng tôi lúc tỉnh lúc mê. Vì chấn thương quá nghiêm trọng, nên các bác sĩ phải nhanh chóng đưa tôi lên bệnh viện thành phố lớn hơn để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ ở bệnh viện thành phố thực hiện thêm một số chẩn đoán trước khi kết luận rằng tình trạng của tôi quá nghiêm trọng, không thể mạo hiểm can thiệp. Tôi được đưa trở lại bệnh viện địa phương để theo dõi thêm. Tôi bị hôn mê và một đồng tu ở bên chăm sóc cho tôi. Ngày thứ hai tỉnh lại, tôi không thể cử động được. Nửa thân trái của tôi bị thương nặng, nửa mặt trái thì đầy vết bầm tím. Mắt trái bị tụ máu trong, tất cả răng đều bị lung lay, xương ngực bên trái bị gãy. Các bác sĩ muốn truyền máu nhưng tôi không đồng ý. 3 ngày tiếp theo tôi bị hôn mê, những lúc thanh tỉnh tôi đều tranh thủ nhẩm kinh văn và luận ngữ của sư phụ. 8 ngày sau vụ tai nạn, các bác sĩ thông báo rằng những vết thương nặng nhất của tôi đã hồi phục và tôi được xuất viện vào ngày thứ 12. Khi trở về nhà, tôi học pháp và luyện công mỗi ngày. Trong vòng một tuần, xương ngực bên trái của tôi cũng lành. Sau vụ tai nạn, tôi nhớ lại hồi còn nhỏ có một vị thầy bói tiên đoán rằng thọ mệnh của tôi chỉ đến 60 tuổi. Nếu tôi không tu luyện đại pháp, có lẽ sinh mệnh của tôi đã chấm dứt. Tuy nhiên, tôi đã được cứu nhờ tu luyện đại pháp và thân thể tôi hoàn toàn lành lặn. Thật đúng là một phép màu. 2. Một vụ tai nạn chết người khác. Ngày 31 tháng 3 năm 2000, trong khi đang mang rác ra đường lớn đổ, thì tôi bị một chiếc xe máy chạy quá tốc độ đâm phải. Vụ va chạm đã khiến tôi bị ngã xuống đất, gãy chân trái và rách một vết thương lớn trên đầu. Người qua đường bắt người lái xe máy và tìm cách gọi xe cứu thương. Nhưng tôi cố gắng ngăn họ lại và nói, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ không bắt anh ta phải chịu trách nhiệm, hãy để anh ta đi đi. Tôi tìm đến một phòng khám tư nhân để băng vết thương đang chảy máu trên đầu trước khi trở về nhà để học pháp và luyện công. Một lần nữa, tôi lại được đại pháp cứu mạng. 3. Được sự bảo hộ, trại lao động từ chối tiếp nhận. 10 ngày sau vụ tai nạn xe máy thứ hai của tôi, phòng cảnh sát thành phố đã giam giữ tôi và đưa tôi tới trại lao động cưỡng bức. Hắc chủy tử chịu án 1 năm. Trước khi trại lao động tiếp nhận, tôi được một bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Cái chân gãy của tôi đi lại khó khăn và vết thương trên đầu vẫn tiếp tục sỉ máu. Trại lao động từ chối tiếp nhận tôi và tôi bị đưa trở lại phòng cảnh sát thành phố. Tôi đã suy ngẫm về sự việc kỳ lạ này. Nếu trại lao động tiếp nhận tôi trong tình trạng mang chấn thương nghiêm trọng như vậy, có lẽ tôi sẽ không thể sống sót được. Lại một lần nữa, tôi được Đại Pháp bảo hộ, được Đại Pháp chỉ dẫn thoát khỏi nguy hiểm. 4. Thoát khỏi nanh vuốt của tà ác. Mặc dù trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử từ chối tiếp nhận tôi, nhưng phòng cảnh sát thành phố vẫn không chịu thả tôi ra. Tôi bị giam trong phòng giam không có những tiện nghi cơ bản và bị buộc phải ngủ trên sàn bê tông ẩm ướt. Ngoài những vết thương chưa lành, mụn mủ ngứa bắt đầu xuất hiện dọc toàn bộ chân phải của tôi. Tôi cố gắng giảm ngứa bằng cách rửa hàng ngày, nhưng tình trạng không cải thiện. Đau đớn, ngứa ngáy và thống khổ cuối cùng đã dẫn tôi đến ý định tự sát. Tôi quyết định kết liễu cuộc đời mình bằng cách tuyệt thực. Một buổi tối, 2 ngày sau khi bắt đầu tuyệt thực, tôi mơ thấy một ngọn núi cao đến mức xuyên qua cả bầu trời. Khắp ngọn núi là những cây đào vừa cao vừa lớn, vô số cánh hoa trôi dạt trong gió. Khi đang chiêm ngưỡng cảnh này, từ nơi cao truyền đến một âm thanh rằng: "Con bây giờ mới tu được 7-8 cánh hoa, chết cũng không viên mãn được. Tu luyện của con có lẽ sẽ là vô ích. Chỉ khi tu được 10 cánh hoa thì con mới đạt viên mãn được. Hiện giờ con không thể chết được." Thức giấc, tôi dùng pháp đối chiếu bản thân. Tôi sống sót qua 2 lần tai nạn xe cộ, nhiều lần bị bắt giữ, giam cầm, lao động cưỡng bức đều đã trải qua. Cứ như vậy mà tự hủy đi chính mình, tâm tu Phật đã đi đâu mất rồi, sứ mệnh đến thế gian này đi đâu mất rồi. Càng không đúng với ơn khổ độ và đại ân bảo hộ của sư phụ. Sứ mệnh của tôi là lại một lần nữa tiếp duyên đến hiện tại, là để cứu người, tu viên mãn trở về thiên quốc. Có sư phụ ở đây, có pháp ở đây, không có quan nào không vượt qua. Cái tâm tính sư tính pháp này của tôi làm sao có thể dao động được chứ? Tôi muốn tu luyện như thủa đầu, kiên tu đại pháp đến cùng. Ngày hôm sau, tôi ăn uống bình thường trở lại và bắt đầu tinh tấn học pháp luyện công mỗi ngày. Những vết thương trên chân và đầu của tôi dần dần lành lại và tôi tự thấy mình đã có thể đi lại được dễ dàng. Ngày 20 tháng 7 năm 2000, tôi được thả vô điều kiện và tiếp tục được sư phụ ban cho cơ hội thứ tư trong cuộc đời. 5. Nôn ra máu. Có một đồng tu sống ngay đối diện nhà tôi. Bà ấy trẻ hơn tôi vài tuổi. Sau khi chồng bà qua đời, bà sống dựa vào một khoản trợ cấp nhỏ do chính quyền địa phương cấp. Từng là giám đốc của một nhà máy cỡ trung nên tôi nhận được khoản trợ cấp hưu trí nhiều hơn bà ấy. Vị học viên này đã từng 3 lần xin dọn đến ở cùng tôi vì bà từng ký cam kết dừng tu luyện đại pháp trong khi ở trong tù và cũng bị bắt phải viết những bài viết chỉ trích sư phụ Lý Hồng Chí và đại pháp, nên tôi đã xin tâm xem thường bà ấy. Việc tôi liên tục từ chối yêu cầu của bà ấy cũng khiến mối quan hệ của chúng tôi bị gián cách. Tháng 7 năm 2002, tôi đã đến nhà của học viên này và tình cờ gặp một học viên nam khác cũng tình cờ ghé qua. Bà ấy rót cho chúng tôi mỗi người một tách trà và cho tôi một thìa đường vào tách của tôi. Tôi đã uống hết cả tách nhưng không cảm nhận được vị ngọt. Trong vòng chưa đến 3 phút, tôi cảm thấy rất yếu và buộc phải nhanh về nhà. Tôi nôn vào thùng 2 lần, đến lần thứ 3, bước ra ngoài phòng và tiếp tục nôn mới phát hiện là có rất nhiều máu tươi. Bị sốc, tôi chạy lại nhà của đồng tu và muốn biết bà ấy đã cho thứ gì vào tách trà. Bà ấy lập tức bảo tôi rằng đó là đường và vị học viên nam cũng nói điều tương tự. Họ im lặng khi tôi nói với họ rằng dạ dày của tôi đang bị tổn thương. Trở về nhà, tôi xin sư phụ gia trì và liên tục uống nước để cố gắng tẩy rửa dạ dày. Chu kỳ uống và nôn mửa tiếp tục đến nửa đêm cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơ thể nhẹ nhàng, thư thái và không đau đớn. Sau đó tôi chia sẻ chuyện của mình với một học viên khác. Học viên đó nói, có lẽ bà và học viên đó từng có oán duyên trong tiền kiếp và khổ nạn này, có lẽ là để hóa giải oán duyên này, đồng thời giúp bà tịnh hóa thân thể, đề cao tầng thứ. Lại một lần nữa tôi được sư phụ bảo hộ và cứu mạng lần thứ năm. Sau đó tôi đã chủ động loại bỏ cái tâm xem thường, vốn là biểu hiện của tâm tật đố, của tôi đối với đồng tu, chủ động đến thăm và trò chuyện với bà ấy bằng tấm lòng từ bi. Trên đây viết ra đều là những gì tôi đã tự thân trải qua, tình huống nào cũng đều đã có thể lấy mạng tôi. Tôi từ tận đáy lòng, kính ngưỡng vô hạn đối với sư phụ, nghìn vạn lời cũng chỉ súp lại một câu. Tính sư tính pháp, kính sư kính pháp, tu luyện như thuở đầu, làm tốt trách nhiệm mà đệ tử đại pháp gánh vác. Học pháp nhiều, học pháp tốt, hướng nội tìm, làm tốt ba việc, chịu theo chân thiện nhẫn, tu tốt bản thân.
Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.